đến là và tâm tâm của mình tạo là xong. Khi mà vào đạo Phật, tâm tâm nào đến mà tâm, thí dụ nó nhất thiết đi tâm tạo tất cả mọi cái tâm tạo, mình sẽ biết tâm nào. Thế mà tâm nó tạo ra tội lỗi, tâm tâm nào tạo tội lỗi. Đấy, thì bây giờ nó cho mình thấy như vậy. Thành ra lúc đó, lúc đó tất cả những cái tâm thức mà nó tiếp xúc cái cảnh vật này, nó đưa các sự vật vào trong tâm này, nó chưa hề có lỗi lầm gì hết. Mà nếu mình thọ giới rồi á thì mình có giới thể mà tâm mình nó trong sáng, nó không ô nhiễm, tại vì mình chưa có khởi lên cái ý muốn là ăn cắp. Thành ra lúc đó mình là trì giới, tại vì có giới thể rồi là nó mới có nghĩa trì. Thành ra vì vậy đối với ba cái tâm đó thì nó có cái nghĩa trì. Nhưng mà thực ra cái ý nghĩa trì ở đây á là dựa ở trên cái thọ thể, cái bản thể giới của mình á, nó mới có cái nghĩa trì. Bởi vì ba cái tâm nó vô ký, thành ra nó không có thể xác định nó là thiện hay ác mà nói nó là trì hay phạm. Thành ra nó mới có như vậy, có những vấn đề như thế. Bây giờ hành tông giải thích câu đầu là nêu lên vấn đề từ cái chữ nếu. Nếu tâm có ô nhiễm trở xuống là chính thức giải thích gồm có ba đoạn. Trước hết là nói chung, nói một cách chung thôi, là căn cứ theo chỗ ba tâm đây không phải là trì. Căn cứ theo chỗ nào để mà nói về vấn đề này là ba cái tâm này nó không có phải là trì. Xong xét theo cái giới thể do chính mình thọ mà nói ba tâm ấy là trì, nên do đó ba tâm đó mới có được cái nghĩa là trì. Người xưa gọi đây là đoan củng trì trì, nên chữ Hán thôi, là vì không phải do tạo tác mà cứ tùy thời mà thành trì trì vậy. Cái trì giới của mình ở đây á, là bản thể của nó vốn vô tư như vậy á, rồi mình có cái giới thể nên gọi là trì giới, chứ không phải là nó có một cái ý muốn trì giới. Cái chữ từ cái chữ nghĩa là thức, tưởng và thọ, ba tâm này phải nghiệp nó trở xuống á, là phân phối bốn tâm, và nói về lý do tại sao phân tâm ra thành hai. Nói chung về bốn hành, bốn hành ở đây tức là chỉ trì, tác trì, tác phạm và trì phạm, kêu là bốn hành, bốn sự thực hành ấy. Thì chỉ trì thuộc cả hai, còn ba loại kia đều thuộc giới hạn của hành tâm. Tức là trong bốn cái hành đó chỉ có cái trì mà là chỉ trì á, là nó thuộc luôn cả bốn cái tâm. Còn tác trì với lại chỉ phạm, tác phạm gì đó thì nó chỉ ở nơi cái chỗ hành tâm thôi, tư tâm sở thôi. Thì mình trở xuống mấy hàng đi, đến cái chỗ hỏi á, hỏi làm sao phân ba tâm đây. Ngài Linh Chi hỏi và trả lời, bác này, phân biệt biết rõ cảnh sở duyên, tức là cảnh mà mình nhận thức á, đối tượng á, thì cái phân biệt biết rõ cảnh sở duyên như thế là thức, chỉ chung cho cả sáu thức. Giữ lấy tướng của cảnh sở duyên được lãnh thọ vào là tưởng, là giữ lấy tướng của sáu trần được lãnh thọ, tức là sáu tưởng. Sáu thức nó theo sáu căn, nó lãnh thọ sáu tưởng. Lãnh nạp sở duyên rồi đưa cái sở duyên nó vào trong tâm gọi là thọ, là nhân duyên với sáu xúc mà sinh sáu thọ. Mắt mình tiếp xúc với sắc thì nó đưa cái sắc đó vào trong tâm mình để cho mình thọ nhận, cho đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi một thọ nó có ba loại là thọ sướng, khổ và không sướng, không khổ khác nhau. Nó do nơi nó có thuận theo hay không thuận nghịch, hay là không thuận không nghịch theo tâm mình mà sinh. Nếu cảnh nào nó thuận theo tâm mình thì nó có một cái cảm giác sung sướng, nó nghịch thì mình thấy khó chịu là khổ. Còn cái cảnh nó không sướng nghịch gì hết đó, thì không thuận nghịch thì mình cảm thấy không thích, không buồn. Tâm mà tạo tác đưa đến kết quả, khi mà cái tâm sở nào mà nó tạo tác để nó đưa đến kết quả thì cái tâm nó gọi là hành. Là sau khi sáu thọ, nơi mỗi thọ khởi các nghiệp thiện, bất động vân vân, cũng gọi là sáu tư. Hành ở đây là tư, tư tức là nghiệp. Nếu là kinh Đại Thừa thì thọ, tưởng, hành, thức thứ tự không đồng. Nếu theo các kinh Đại Thừa thì sẽ nói cái thứ tự là thọ, tưởng, hành, thức. do thọ sinh tưởng, từ tưởng khởi hành, do hành thành thức. Nay y theo luận tiểu thừa thì sẽ nói là thức tưởng thọ hành, do lấy một niệm ban sơ trước hết tâm vừa phân biệt. Do mình lấy một cái niệm mà đầu tiên hết á, khi mà tâm mình vừa phân biệt biết rõ, gọi đó là thức. Kế khởi lên sự tưởng tượng gọi là tưởng, lại lãnh nạp cái hình ảnh đó vào tâm đó là thọ. Sau hết khởi nghiệp để hành động nó gọi là hành. Bây giờ có vài câu hỏi chi tiết, hỏi câu hỏi ngoài lề chút, nghe hiểu không hiểu cũng được thôi. Người phá hủy, tức là người phá giới, người phá giới có được cái loại trì này hay không? Tức là cái loại trì mình đang học đây, trì bằng ba cái tâm đó. Thì trả lời, căn cứ theo sự sao thì dù phạm một giới trọng, các giới khác vẫn trong sạch như thường. Như thế ắt trì hay hủy đều có nghĩa trì này. Tức là khi mình trì giới cũng có cái nghĩa trì này, mà mình phạm giới cũng có cái nghĩa trì ở đây. Văn hiện đây thì tạm theo trì mà nói, nên phải nói là không có vậy. Nếu căn cứ theo sự sao thì đều có cái nghĩa trì này. Còn ở đây thì theo cái nghĩa trì đúng nghĩa mà nói thì sẽ không có chấp nhận. Tức là phải khi nào vào đến hành tâm nó mới đúng nghĩa trì, thì coi như là không có cái nghĩa như vậy, không có cái nghĩa trì ở đây nữa. Nghĩa là phân bốn tâm để nói về hai chỉ. Chỉ nơi ba tâm là khoa này trình bày, còn chỉ nơi hành tâm thì như sau sẽ diễn tả. Ba tâm không phải là nghiệp, vốn không được gọi là chỉ, song chiếu theo cái giới thể được thọ mà có nghĩa là chỉ. Cái này chỉ lặp lại cái đoạn sự sao ở trên thôi. Tức là thực ra ba tâm đó nó không được nói là chỉ hay phạm gì hết á. Nhưng mà do mình có giới thể rồi mà khi nó vào đến ba tâm, nó chưa đến hành tâm á, thì lúc đó gọi là chỉ dựa trên giới thể. Chỉ là nghiệp hữu ký, ba tâm vô ký nên không phải là chỉ vậy. Chỉ bắt buộc phải là hữu ký, còn ba tâm này nó là vô ký, thành ra không nói nó là chỉ. Bây giờ mình đến tiết thứ hai phải không? Bây giờ trên kia có gì thắc mắc không? Nghe chỉ tác một lát nghe nó gì, nhưng mà thật ra nếu mình quen rồi thì không có gì khó phải không? Mình chưa quen thì mình thấy nó lạ. Bây giờ thì mới xác định, bây giờ xác định rõ cái nơi chốn của nó. Bây giờ mình phải thành tựu, tức là mình lập ra cái nơi trong tâm nó có bốn chỗ như vậy á, thức tưởng hành thọ rồi đến hành. Chỗ nào đó là cái chỗ mới là trì phạm đây. Thì bây giờ mình đã xác định là hành, thì bây giờ mình bắt đầu dựa theo hành tâm để nói về bốn sự thực hành đấy: chỉ trì, tác trì, tác phạm, chỉ phạm. Thứ hai, giới sớ nói y nơi sự thực hành đối trị để nói về chỉ trì, thì khi phải vào cho đến hành tâm thì chỉ trì mới được thành tựu, chứ còn ba tâm trước không được gọi là trì. Tính thiện thì có, còn tính ác và vô ký thì không có. Như khi muốn lìa khỏi lỗi lầm thì phải tác ý ước định ngăn chặn hoặc phòng ngừa, khi đối trước các cảnh hoặc khởi tâm hộ trì giới thể, lẽ nào các tâm vô ký kia mà thành trì được. Ở đây thì có tính thiện thì mới có nghĩa là trì. Còn một khi ác nó là phạm mất rồi, và vô ký thì coi như không có cái ý nghĩa gì. Như khi muốn lìa khỏi lỗi lầm thì phải tác ý, mình muốn lìa, mình muốn tránh các lỗi lầm, mình phải khởi lên cái ý muốn mình đó. Mình suy xét, ước định, ngăn chặn, phòng ngừa, đối trước các cảnh, hoặc khởi cái tâm hộ trì giới thể. Thì như vậy cái tâm đó là một cái tâm thiện, tâm hoạt động. Thì lẽ nào mình lấy các tâm vô ký mà thành trì giới được. Cho nên ở đây á, xác định là phải hành tâm mới là trì. Ở trên mà sở dĩ nói ba tâm kia mà là trì là dựa theo giới thể mà nói thôi. Nếu căn cứ theo tác trì thì cũng y như cái nghĩa trì ở sau này, tức là nghĩa trì mình vừa nói đây. Nó luận theo cảnh thì ba tâm không hề có phần, bây giờ xác định là ba tâm kia không có cái phần chỉ nữa, dù là tác hay chỉ. Tiếp đến cái phần hành tông, cái phần giải thích này thì không có gì nhiều, mình xuống cái giới sớ nói tiếp. Không, đi dễ lẹ, đi lẹ dễ, càng đi chi tiết càng thấy khó. Đi lẹ. Giới sớ nói tiếp, nói hai chỉ rồi, phải không? Là chỉ trì tác trì. Chỉ trì tác trì này đều phải nơi hành tâm mới thành chỉ trì tác trì. Bây giờ đến phạm này, nếu căn cứ thứ hai phạm thì hành cũng phải nơi hành tâm mới thành tựu. Thì ở đây có cái lời giải thích nhỏ, trước nói về trì thì ba thiện là hành, nay nói về phạm thì ba độc là hành. Hành nào đây? Tư tâm sở là cái tâm hoạt động, cái ý muốn của mình. Ý muốn mà không tham, không sân, không si á, đó là ba thiện, thì cái đó là trì. Ý muốn mà tham sân si á thì chắc chắn là phạm. Thành ra kêu là ba độc. Ba độc này là thuốc độc á. Ba tâm trước cũng không có hai phạm này. Ở trong cái phương diện phạm giới á, thì ba cái tâm tưởng, ba cái tâm thức tưởng thọ nó không có ý nghĩa phạm, mà phải vào đến hành tâm. Thức tưởng thọ vân vân chung luôn cho cả hành thiện và ác. Hai phạm mà hai cái phạm này là tác phạm và chỉ phạm, thuộc phạm vi tính bất thiện, cho nên tính thiện và vô ký đều không có hai cái phạm này. Đây là giải thích, nếu mà mình thiện thì thành trì rồi chứ không phải phạm nữa, và vô ký cũng không có nghĩa phạm. Bây giờ hành tâm giải thích này, kế là phần nói về hai phạm cũng dựa theo bốn tâm ba tính để xác định thể của hành, thì mình cứ đọc theo văn là cũng đủ hiểu rõ rồi, không cần giải thích. Ba tính là thiện ác vô ký, bốn tâm đó là thọ tưởng hành thức. Trong câu chú đầu, chú này không phải là chú nguyện chú gì, câu chú đây là chú thích, tức là những cái chữ nhỏ nhỏ á. Trong câu chú đầu, do hành chung cho cả thiện lẫn ác nên phải loại trừ những gì khác tính chất đi. Cái này không có, cái này rõ ràng quá rồi phải không? Tức là làm sao? Tại vì khi nãy vừa nói là khi mình nói về hành á, hành tâm á, khi mình nói về hành tức là tư tâm sở hành á, thì nói cho cả thiện và ác. Thế cho nên khi mà nói vấn đề trì giới á, thì mình phải xác định lại là thiện, tức là không tham sân si chứ không phải là tham sân si. Mình phải xác định lại như vậy để mình loại cái gì khác đi. Khi mà nói về phạm thì mình phải nói là tham sân si, loại cái không tham sân si đi, mình khác tính chất loại đi. Tư trì giải thích thêm, càng giải thích càng rắc rối. Trong câu chú thích, phân ra thiện và ác là do vì khi nói hành tâm là chung cho cả thiện và ác nên sợ lẫn lộn nên mới phân ra ba thiện đồng thời và không tách khỏi nhau được, ba ác khác biệt nhau vì tính chất của chúng ngược với nhau. Ở đây thì chỉ nói thêm một cái chi tiết nữa đại khái về tính chất của tham sân si và không tham sân si. Thế khi nào mà cái tâm thiện của mình nó khởi lên á, thì đồng thời trong tâm thiện nó có luôn cả ba cái không tham sân si, luôn luôn nó đi với nhau. Nói vậy có ghi chép kịp không, có nhanh quá không? Còn ba cái ác này á, thì ba cái tham sân si á, thì nó có thể nó đi riêng. Ví dụ tính chất của chúng ngược nhau. Khi mà tác phạm phần nhiều là do cái ý tham hay là ý sân thì mình mới tác phạm, tức là mình làm một cái điều gì mà nó thành phạm giới là vì do tham hoặc sân. Còn khi mà chỉ phạm á, tức là khi mình không làm cái điều gì mà nó phạm giới là do bởi vì mình si, mình kiêu mạn mà nó đưa lại, phần nhiều vậy. Tức là bảo mình đừng uống rượu mà mình cứ uống. Một là mình kiêu mạn, mình không tin mình thọ giới mà thọ giới để đó chứ. Hai là mình si mê, lúc đó si mê rồi uống. Thì đại khái ý nghĩa là như vậy. Xong dĩ nhiên là ba cái nghĩa tham sân si này nhiều khi nó hỗ tương với nhau, nó đi cùng nhau, rất phức tạp. Vậy là mình đã xong được tiết 1, tiết 2 đến tiết 3. Hết giờ chưa? Tiết này cũng có gì khó, mình học lại. Tiết 3 là bây giờ tiếp tục nữa là mình dựa theo ba nghiệp. Dựa theo ba nghiệp là thân, khẩu, ý để nói về bốn cái sự thực hành. Chỉ trì, tác trì, tác phạm, chỉ phạm. Sau hết là ba nghiệp, theo ba nghiệp để nói về sự thành tựu của bốn hành, bốn sự thực hành ấy. Hai trì nơi thân là lìa bỏ các lỗi lầm như là giết, trộm, vân vân, thì gọi là thân chỉ trì. Thọ đồ ăn, ăn, vân vân, gọi là thân tác trì. Sao cái này không hiểu không sao? Bởi vì mình chỉ có chỉ trì thôi, mình không có tác trì. Bây giờ mình trì giới nơi thân là cái gì? Trì giới nơi thân là lìa bỏ, không giết nữa, không sát sinh, không trộm cắp, vân vân. Đó là trì giới nơi thân, gọi là thân chỉ trì. Mà trì giới bằng cách không làm cho nên là chỉ trì. Nơi thân cho nên kêu là thân chỉ trì. Thân chỉ trì. Thân chỉ trì. Niệm như vậy á, không bao nhớ. Thọ đồ ăn, ăn này là các cái giới ở trong tỳ kheo giới. Quý vị chưa có học đến. Khi mình thọ đồ ăn mình phải làm sao, mình ăn uống như thế nào, ví dụ nó trong 250 giới có vậy, thì mình phải làm thì nó mới thành trì, cho nên kêu là tác trì. Nó nằm nơi thân cho nên kêu là thân tác trì. Hai trì nơi miệng là gì? Là lìa bỏ bốn cái lỗi lầm về miệng thì gọi là trì, là không nói dối, không nghe gì hết. Không nói hai lời, không nói ác khẩu, không nói ỷ ngữ. Bỏ bốn cái lỗi đó đi là chỉ trì mà thuộc về miệng, cho nên kêu là khẩu chỉ trì. Biết các lời nói thanh tịnh như thế nào thì gọi là tác chỉ trì. Mà mình phải nói những cái lời, ví dụ như nếu bây giờ mà lấy ví dụ như là tứ giới pháp mà trở thành giới á, thì ái ngữ là một cái mình phải thực hiện, mình phải làm mới thành ra là trì. Đấy, ví dụ như vậy. Hai phạm của thân khẩu mỗi thứ là ngược lại với trì ở trên. Thì bây giờ nói về phạm thì mình cứ đối chiếu với trên, nếu mà là ngược lại thì nó thành phạm. Thì ở dưới này tư trì giải thích cũng không có gì nhiều hơn. Có cái đoạn nhỏ dưới là tôi nói, khi mà nó có những cái chữ nhỏ 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 nó xen vô, hoặc là một cái sự giải thích thêm của ngài Linh Chi, ngài giải thích thêm về cái chữ ngay cái lúc ngài đang nói, ngài đang viết. Còn những cái chữ nhỏ mà nó nằm riêng ra, nó có một từng đoạn đoạn nằm riêng ra một cách như vậy, nó là những cái lời nói của ngài Hoàng Nhất, ngài nói vào thêm nó dễ hiểu. Trong chế giáo ngài lập lại này, chúng thế tục chỉ có chỉ trì và tác phạm. Thế giáo là giáo pháp về giới luật thôi. Hóa giáo là giáo pháp mà mình thường học, tính không, bát nhã này, lục độ này nọ. Còn tác trì và trì phạm là y nguyên văn mà ghi ra đủ để nói lên bốn thực sự thực hành. Xong phải hiểu rằng các sự thể như thọ thực, tịnh ngữ, vân vân, không có ăn thua gì đến chúng thế tục. Ngày nay mình là năm giới tại gia, tám giới tại gia, mình không có các ý nghĩa về tác trì và trì phạm đâu. Tự sao nói tiếp này, khi chỉ có ý nghiệp đơn độc thôi thì không thành trì phạm, còn nếu là tư động thân khẩu thì cũng thành trì phạm. Nghe cũng lạ lạ phải không? Nhưng mà giờ nói sơ sơ là không có gì khó câu này. Thiệt mà. Ý nghiệp đơn độc tức là khi chỉ có ý thôi mà chưa có hành động gì hết. Khi chỉ có ý mình thôi mà mình chưa có hành động bằng thân khẩu thì nó không thành trì phạm. Còn nếu là cái ý tư, tức là cái ý muốn mà nó phát động thân khẩu của mình lên á, thì lúc đó cũng thành trì phạm. cái ý đó nó phát động thân khẩu mình, mà thân khẩu mình chưa có thành tựu cái nghiệp dữ đó, cũng thành trì phạm. Gớm không? Nếu mình ngưng trước hả? À, thì sẽ nói tới trong mấy chương sau. Có đầy đủ hết á, từ từ nó đến mấy chương sau chắc là thắc mắc tứ tung hết á, hỏi nhiều thứ lắm. Thì giờ sư trì giải thích này, thứ hai là nói rõ nơi ý nghiệp đơn độc, tức là chỉ riêng ý nghiệp thôi, mà nó tiến dần tiến lên cho đến thân và khẩu thì gọi là thân khẩu nghiệp. Khi nó chưa đến thân khẩu thì gọi là ý đơn độc, tức là đơn ý thôi. Trước hết phán là không thành, tức là không thành trì hay phạm gì hết ạ. Bây giờ thì có ý nó khởi lên, đẹp quá phải lấy được, thì ý nó mới khởi lên như vậy thôi ấy, chưa. Còn nếu trở xuống, tức là còn nếu là tư động thân khẩu, là nói về cái chỗ mà cũng thành ra trì phạm, là khi mình đã trù lượng tính toán sự việc phải làm, gọi là thân khẩu tư. Tức là cái tư đó nó đang còn sai khiến thân khẩu ấy. Tuy chưa có động các tướng, tức là chưa thân khẩu mình chưa có động đậy đến cái vật ấy, song chính thuộc về thân khẩu không trở ngại gì với văn trên. Đấy. Thì đây chỉ là một cái cách nói của Ngài để nói là có một điểm nữa nha, thành ra nó nhiều cái hơi rắc rối. Là quý vị biết là tại vì tôi chưa có thì giờ, tôi có nói sáng nay, thành ra cái bản dịch này thì tôi cũng chưa có xem lại với cái bản chính, sao nó thiếu sót hay cái gì không, tức là cứ dịch ra rồi đưa người đánh máy thôi, đánh máy về chưa coi. Thầy Huệ coi soát lại một cách tổng quát những cái có thể nói về tính tà gì vì cũng có nhiều thì giờ, thành ra có nhiều khi có thể nó thiếu gì trong này á, nó đọc nó càng thêm khó. Thiếu một hai chữ là nó thiếu một câu ăn nữa, nó chẳng biết cái gì mà giải thích nữa. Nhưng mà đừng có lo, sang năm sẽ đầy đủ. Thì như vậy cho nên nói là thân khẩu chưa có động, cho nên mình vẫn kêu là tư thân khẩu được, không có gì mà trở ngại hết á. Ví dụ như bây giờ tôi thấy ý muốn, tôi muốn lấy rồi, nhưng mà tôi mới bắt đầu, tôi bảo chứ có lẽ mình phải đi vòng cái lối kia, có lẽ mình phải quay cái lưng lại, mình thọc cái tay đằng sau này, từ từ mình mới chộp lấy cái. Khi mà tôi suy nghĩ cái cách như vậy á, thì cái ý nghĩ đó là tư động thân khẩu, là thân khẩu tư, thì lúc đó là phạm rồi đó, chứ không đợi thì lấy mới phạm. Nhiều khi mình mới học qua, mình nghe thí dụ bảo là thế, cái vật đó mà nó bị nhấc đi khỏi chỗ là nó thành phạm. Nhưng mà bây giờ là ở đây cho mình nói là chỉ có ý đơn độc thôi mới chưa phạm. Còn mà khi mà ý mà gọi là tư động thân khẩu hay là thân khẩu tư là coi như phạm rồi. Nhưng mà khi mình lấy đi rồi thì phạm nặng hơn. Thành ra nó còn có khinh với lại trọng nữa, nặng với nhẹ nữa. Cái này thì khó quá hả? Cái này mình khó thấy người ta phạm, nhưng mà rất nhiều người phạm. Tư trì nói luật chế thân khẩu tư. Luật chế thân khẩu tư, chế là gì? Chế ở đây là ngăn chặn, không cho phép. Chế thân khẩu tư có nghĩa là do vì tư này tính toán so đo các sự việc phải làm thuộc về thân khẩu, tâm này thô thiển nên phán thuộc thân và khẩu. Nhưng nó vẫn chỉ là tâm, nó chưa có phát động thân khẩu lên. Nhưng mà bởi vì nó đã nghĩ là thân nên làm nào, khẩu nên làm nào, cho nên cho nó thuộc về thân khẩu. Thì cái đoạn nhỏ nhỏ này lại, mình thấy chữ nhỏ như vậy lại là lời nói của Ngài Hoàng Nhất. Đấy, quý vị thấy cái chị mà chỉ lãnh cái trọng trách đánh máy cái này đi vào là khổ cực nhất, chữ đổi tí lìa lìa hết á, khi to khi nhỏ hơn nữa, khi nhỏ nữa mà nó đủ thứ. Nhưng mà tại vì lúc dịch thì tôi cũng dịch đúng theo trong cái bản chính. Trong giới sớ giải thích về ý nghĩa của khoa này gồm có hai lối, một là theo thân khẩu tư mà giải thích, hay là theo trùng duyên mà giải thích, lại ra một chữ thuật ngữ nữa, trùng duyên. Trùng là lập lại, duyên là duyên theo, không có gì khó hiểu. Nhưng mà là gì? Tức là mình khởi lên cái ý của mình rồi, mình ngưng liền thì mình cũng phạm. Bây giờ mình lại duyên theo cái ý đó lần nữa, kêu là trùng duyên, coi như là phạm. Thì trường hợp này, hai là theo trùng duyên mà giải thích, sự sao soạn thuật, sự sao cái bộ sự sao của ngài Đạo Tuyên đó là soạn ra trước, soạn thuật hành trước, cái này chắc có sai gì đấy. Nên chỉ có cái giải thích đầu tiên là không nói đến trùng duyên. Nên sự sao khi nói về giới tướng thì chỉ nêu ra là thân và khẩu mà thôi, tức là y theo giải thích ở đây vậy. Đợi đến khi soạn xong giới sớ thì mới kê ra cả hai lối giải thích. Lối giải thích thứ hai như đoạn văn dưới đây của ký dẫn chứng. Ký đây là Tư Chỉ Ký. Tư Chỉ Ký nói nếu chuẩn theo giới sớ, cũng là một bộ sớ dài của ngài Đạo Tuyên đó, về tứ phần luật, thì trên là lối giải thích đầu, tức là bao giờ tư động thân khẩu, tư thân khẩu tư mới là phạm ấy. Sau này lại giải thích như vậy, tâm niệm độc đầu chợt khởi lên duyên theo điều quấy, lúc ấy không gọi là phạm. Thường thường gọi là độc đầu ý thức, tức là nó chỉ một mình nó thôi, nó khởi lên một mình nó thì chưa có phạm. Sau khi mà mình lại hướng niệm về đó trùng duyên tiếp, tức là mình lại duyên tiếp theo đó, tư giác có được mà không ức chế, lúc bây giờ khởi ý muốn có sự hiểu rõ ràng, kêu là tư giác nó có rõ ràng mà mình không ức chế lại, thời nó thành ra cái bên khoa phạm này, nó thành ra vì phần phạm ấy. Lại có nói thêm, tùy ý muốn chọn lối giải thích nào cũng được, song lối sau mới là nghĩa chính, là thuận theo hiện tông vậy, là thuận theo cái tứ phần luật, cái hiện tâm của mình. Thì mình bảo là chưa làm mà đã có phạm rồi, là nơi tâm có được không? Thì nếu mà nó mới khởi lên thì không có phạm, mau mau chấm dứt. Nếu mà mình bắt đầu suy nghĩ cái cách nào để lấy nó là thành phạm, suy nghĩ cách nào thân khẩu của mình, đó là lối giải thích đầu. Lối giải thích thứ hai là dù mình chưa nghĩ đến cái cách lấy nó ra làm sao hết á, nhưng mà mình mới khởi lên đẹp muốn lấy, cái ngưng rồi mà thật đẹp muốn lấy, đẹp thật cái này phải lấy, đẹp quá cách nào lấy, lúc đó tức là mình trùng duyên như vậy, tức là mấy niệm sau của mình không ngưng mà mình tiếp tục như vậy là coi như mình phạm rồi. Và như vậy thì dễ hiểu phải không? Mừng quá. Hành tông nói tiếp hỏi, bây giờ đặt câu hỏi, ý đã thành phạm rồi thì cớ gì trước đó lại dựa theo thân khẩu để nói về sự thành tựu trì phạm? Đấy. Bây giờ mới đặt câu hỏi, ngay ý mình đã thành phạm rồi, đã thành phạm giới rồi thì nói theo thân khẩu gì nữa? Bây giờ trả lời, theo ý để luận sự thành tựu trì phạm đều là phương tiện xa. Thì ở đây tại sao mình lại còn phức tạp vậy, mình lại còn phải luận, mình phải suy xét về tâm ý nữa. Thì đây á, ngài trả lời, Đạo Tuyên trả lời, nói về sự trì phạm mà dựa vào ý để mà nói á, là muốn nói đến cái phương tiện xa. Về tội quả thì tâm niệm có ít phần nơi đó, nếu luận hẳn về thú quả thì phải khi tâm vận hành đến thân khẩu. Hiểu không chú? Đây có cái mấy chữ nữa, phương tiện xa, thú quả. Phương tiện xa tức là khi mà nó chưa đến cái chỗ mà thành hẳn cái tội phạm, nhưng mà nó đã bắt đầu mà nó còn ở xa. Khi mà nó bắt đầu thì nó tiến cái diễn tiến mà từ lúc khởi tâm lên mà diễn tiến đến cái chỗ thành nghiệp, nó kêu là phương tiện. Thì giờ ý mình khởi lên nó là phương tiện rồi. Cái danh từ của luật nó là như vậy, nó là phương tiện rồi. Cái phương tiện đó nó còn xa với cái sự thành quả. Thú quả, thú là nó đi đến, khi nào nó đi đến cái chỗ quả là khi mà mình phải vận hành đến thân với khẩu của mình thì nó mới đến cái chỗ quả. Thì tâm niệm của mình khi mình mới khởi tâm niệm lên là nó đã có một phần nhưng mà không nhiều, có ít phần về cái vấn đề tội lỗi rồi, cái quả tội đó rồi. Đấy. Bây giờ hỏi tiếp, vậy là giải quyết xong cái đó rồi phải không? Hỏi tiếp. Hành Tông nói hỏi, thế gian thường nói tiểu thừa pháp không chế ước ý địa, giờ sao lại chế ước? Bây giờ có vấn đề nữa, mình thấy trong thập thiện, ba cái thiện sau cùng là nói cho dễ, tham sân si cho nó dễ đi, còn nó thực ra nó là tà, sân khỏe, tham dục, tà kiến, nhưng mà không tham sân si thôi được, vậy cũng được 9.5. Thì như vậy á, khi mà chế giới á, Đức Phật không có chế tâm, Đức Phật đặt giới ra ngăn chặn, không ngăn chặn tâm, bởi vì tâm rất khó. Đức Phật ngăn chặn thân khẩu. Giới luật tiểu thừa là không có chế ước, tức là không có ngăn chặn ý địa. Ý địa này chỉ nói là, nói chung là ý, cái danh từ chung ý địa thôi. Địa đây cũng như là, địa là gì, không phải ông địa đâu. Nó định nói rồi phải không? Biết liền. Địa đây là đất, là nói thí dụ. Đất là cái nơi nó phát sinh tất cả, cái tâm ý của mình nó phát sinh tất cả cái nghiệp thiện, nghiệp ác ấy, cho nên kêu là ý địa. Thì ra như vậy á, là thí dụ tâm ý của mình nghĩ gì cũng cần biết, miễn là mình không làm ra thân với khẩu là mình không phạm giới. Đức Phật không ngăn chặn, không chế giới nơi cái ý địa đó theo tiểu thừa. Bây giờ đây á, thì tại sao mình học giới theo đại thừa á, lại ngăn chặn cái tâm ý đó? Thì trả lời, đó là bởi vì mình không phân rõ giữa hai tông giả và thật. Sự hạn chế có nông có sâu vậy. Giả thật là hai danh từ để gọi cho hai cái tông phái. Cái tông phái thành thật luận đó, kêu là giả tông. Cái tông phái hữu bộ đó, kêu là thật tông. Tức là cái gì cũng có. Thì hai tông này phân ra khác nhau. Tiểu thừa thật tông thì rõ ràng là không chế ước ý nghiệp, tức là các tông phái hữu bộ á, mình nghĩ gì nghĩ, không có phạm giới, mình chỉ đừng có làm cái thân khẩu thôi. Động sắc mới thành phạm, tức là bao giờ sắc là thân khẩu của mình nó phát động lên mới thành phạm. Trong khi giả tông, tức là thành thật luận á, lại chế ước ý nghiệp, tức là không cho phép ý nghiệp phạm. Song giả tông này chỉ chế theo chủng duyên. Còn cái đột khởi, cái tâm mình nó đột khởi lên á, thì không cho cái đó là phạm, tức là loại trừ cái trường hợp đột khởi, tức là đơn ý thức. Cái niệm đầu tiên nó khởi lên một cái ý nghĩ ác á, nó không có phạm, theo như là thành thật luận, tức là giả tông á. Mà chỉ khi nào mình tiếp tục, mình duy trì cái niệm đó, mình không chịu ngưng lại, mới thành phạm. Thế thì ba tông nó rành mạch, đại tiểu không lẫn lộn. Người học đến đây cần phải tinh cứu, tức là mình phải cứu xét một cách tinh tường. Đối với đại thừa, ai đấy thọ Bồ Tát giới rồi giơ tay lên. Có rồi mà, nó nhiều lắm chứ phải ít đâu. Các vị Bồ Tát giới ơi. Nghe. Bồ Tát giới thuộc về đại thừa. Đại thừa thì ngay cái tâm đầu tiên cũng phạm. Theo như thành thật luận đó, tức là giả tông đó, thì cái tâm niệm thứ hai mới bị phạm. Còn theo như là thật tông, tức là theo như hữu bộ đó, thì tâm không có phạm. Bây giờ mình thọ Bồ Tát giới rồi là tâm phải cẩn thận, vô phạm tứ tùng, và phải sám hối hàng ngày chứ không phải giỡn. Chà, bây giờ thấy mấy vị Bồ Tát giới lò quá. Mấy vị khác nghe xong thấy mừng. Nhưng mà nên thọ Bồ Tát giới, không sao đâu. Tại vì trong đạo Phật á, mình gần hết giờ. thì đến đây cũng vừa vặn xong. Cái phần dưới này chỉ đưa ra những cái đồ biểu. Vậy thì bây giờ mình biết rõ, mình thành tựu được, tức là mình thành lập được cái nơi nào là cái nơi chính ở trong tâm á, nó là cái nơi mà phát sinh ra sự chỉ phạm. Đó là hành, tức là nói rõ hơn là ý tư. Ý tư đó nó sẽ có hai mặt, trì và phạm. Mặt trì đó là thiện, tức là không tham, không sân si. Mặt ác đó là tham sân si, là phạm. Rồi mình biết thêm một điều nữa là tâm không thôi á, tâm mới khởi lên thôi nó đã có sự phạm rồi. Nhưng mà tâm dù gì tâm khởi nó cũng là phạm nhẹ, cho nên mình có thể sám hối được. Một điều nữa là khi mà mình thọ Bồ Tát giới á, thì chính cái vị mà truyền trao giới sư, mà truyền trao giới cho mình á, là cũng có chia sẻ trách nhiệm mình, chứ không phải mình thọ xong rồi mình bị đâu. Đó. Mình cũng có cái phần đó, vị đó là cái công đức của vị đó là liên hệ gia hộ mình. Đó. Mình nên mình suy gì á, vị đó cũng phải chịu theo, thành ra vị đó cũng phải đỡ mình. Chưa hết, họ Bồ Tát giới xong là coi như mình được thập phương chư Phật, chứ không phải một vị Phật đâu. Thập phương chư Phật, thập phương Bồ Tát, đại Bồ Tát đó, cũng nói từ Bồ Tát đều ủng hộ cho mình, tại vì cùng tâm với nhau, cùng một tâm với nhau, mà các ngài á luôn luôn thông cảm với chúng sinh, luôn luôn muốn biểu lộ tất cả những cái từ bi, những cái năng lực cứu độ, tất cả những cái gì gia hộ của các ngài. Nhưng mà chỉ thiếu cái duyên là tâm mình không có thông với tâm các ngài thôi. Thế cho nên khi mình thọ Bồ Tát giới rồi, tâm mình thông với các ngài, mình được hưởng cái năng lực đó. Thành ra không thọ là lỗ, chứ không phải không thọ lời đâu. Đó là lỗ. Thì thọ là lỗ, không thọ là lỗ, thọ là khổ. Đó. Mà không thọ vừa lỗ vừa khổ nữa. Đó. Dù gì mình cũng bớt được cái là không có lỗ rồi. Bây giờ mình phải chuẩn bị đi ngủ. Thành ra xin ngưng ở đây. Thì sau mình sẽ luận về ưu và liệt của phạm. Sắp đến những cái phần rất là gay cấn quý vị. Đấy, này xin quảng cáo trước. Bắt đầu đến là phương tiện để mà làm sao mà bị quả, làm sao mà phạm. Lúc đó có rất nhiều trường hợp mà xưa nay có thể là chúng ta thắc mắc này nọ, thì mình sẽ học tới.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo.